Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là lời nói đầu tiên, chúng con cũng xin đề đầu đảnh lễ tri ân đại đức Thiện Tâm trụ trì chùa Long Thành, Vĩnh Long, cũng đã chiếu cố quan tâm và mời gọi Thiện Xuân đến với đạo tràng chia sẻ lần thứ ba. Hôm nay Thiện Xuân cũng rất là hân hạnh và rất là vui khi được trở lại với đạo tràng chùa Long Thành. Cái sự tu tập rất là tinh tấn của quý Phật tử, xin gửi lời chào chân thành đến những người tu chân thành và tinh tấn nhất. Bị rung thấy chưa? Thấy quý Phật tử tu tinh tấn quá bị rung. Cũng kính lời cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, thì thừa gia hộ cho đại đức trụ trì cũng như quý Phật tử tu tập trong Phật thất kỳ này thành tựu được những cái sở nguyện sở cầu của mình được như ý. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. lấy một cái câu như ý đó để mình nói cái vấn đề như ý của mình hôm nay. Quý Phật tử nhớ lại Thiện Xuân có phát nguyện rằng nếu được bước đến đạo tràng chùa Long Thành, Thiện Xuân sẽ giảng hết cái phần đạo đế trong tứ diệu đế. Đạo đế có 7 phần. Hôm nay chúng ta đến phần thứ 3. Chúng ta ôn lại 2 phần đầu. Lần thứ nhất Thiện Xuân đến nói về tứ diệu đế, mà phần thứ nhất là tứ niệm xứ, gồm có 4 phần: quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ. Lần thứ hai Thiện Xuân được nhân duyên đến nói tứ chánh cần. Tứ chánh cần gồm có 4 điều. Một là ác chưa sanh, tinh tấn đừng cho nó sanh. Thứ hai, ác đã sanh, tinh tấn ngăn chặn, diệt trừ cho nó hết luôn. Thứ ba, thiện chưa sanh, tạo điều kiện phát triển cho thiện nó sanh. Thứ tư, thiện đã sanh, chúng ta tinh tấn phát triển cho cái thiện đó nó lớn hơn nữa. Đúng không nè? Có thuộc bài không? Và bữa nay Thiện Xuân lại nói tứ diệu đế phần 3, đó là tứ như ý túc. Vậy thì tứ như ý túc gồm có 4 phần. Thứ nhất là dục như ý túc. Thứ hai là tinh tấn như ý túc. Thứ ba là nhất tâm như ý túc. Cuối cùng thứ tư là quán như ý túc. Như vậy chúng ta phải nhớ rằng chúng ta có 4 điều cần phải nhớ. Dục như ý túc là gì? Dục như ý túc có nghĩa là cái muốn của mình làm sao để được như ý của mình một cách đầy đủ. Cái mong cầu của mình như ý và viên mãn của nó. Thứ hai, nhất tâm như ý túc là trong tiến trình mình mong cầu đó, mình phải tạo hết mọi phương pháp tốt nhất và vận dụng hết năng lực của mình để đạt được cái điều mà mình muốn. Cái đó gọi là tinh tấn như ý túc. Tinh tấn đến lúc mà đạt được mới thôi. Thứ ba là nhất tâm như ý túc là chuyên chú vào cái mục đích của mình để đi cho bằng được nhất chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, gọi là nhất tâm như ý túc, để đạt cho được cái mục đích đó mới thôi. Và cuối cùng là quán như ý túc, có nghĩa là sau khi mà mình nhất tâm rồi đó, nhờ cái định đó mà nó sanh trí tuệ. Nhờ định đó mà nó sanh trí tuệ thì cái trí tuệ đó đó mình mới nhận định được đúng cái vấn đề. Và đến lúc mà đúng như vấn đề rồi, mình nhận định nó không còn sai nữa, đạt được cái chỗ thanh tịnh sáng suốt của pháp giới thường trú thanh tịnh vắng lặng. Hay nói đúng hơn là quán như ý túc, là nhìn thấy rõ thật tướng của tất cả các pháp, hay là nhận chân được rõ Phật tánh của chính mình. 4 điều này còn gọi là tứ thần túc, vì nó là 4 cái bậc thang để đạt được thần thông diệu dụng. Trong 37 phẩm trợ đạo này, chúng luôn luôn mắc xích với nhau và hỗ trợ cho nhau. Cho nên 4 cái điều này là 4 cái nấc thang của thiền. Rồi bây giờ chúng ta đi vào phân tích để chúng ta nhận định rõ 4 vấn đề này trong đời sống tu tập của chúng ta. Ta học giáo pháp của Phật là để ta hiểu mà thực hành trong đời sống hàng ngày, chứ không phải nghe mà chơi. Nếu nghe mà chơi rồi thì chúng ta lật sách ra chúng ta đọc rồi quên rồi. Nhưng mà không, chúng ta học là để áp dụng trong đời sống tu tập. Thì chúng tôi mới lấy ra 5 cái vấn đề quan trọng mà bữa nay quý Phật tử lấy tứ như ý túc xối sâu vào 5 vấn đề này mà chúng ta phát triển hàng ngày tu tập. 5 vấn đề đó như sau. Quan trọng thứ nhất là chúng ta là những người tu tịnh độ, cho nên chúng ta phải thiết lập thế giới tịnh độ ngay trong cõi đời này. Quan trọng nhất là chúng ta phải lập được thế giới tịnh độ. Không gian nào cũng là không gian tịnh độ. Ở nè, ở đây có phải là không gian tịnh độ chưa? Ở đây có phải là cõi Phật chưa? Đối với mình ở đây là cõi Phật thì chúng ta đã thiết lập được không gian tịnh độ. Chúng ta về nhà, cái nhà của chúng ta thiết lập được cái nhà của chúng ta là không gian tịnh độ chưa? Nếu được thì ở nhà chúng ta vẫn là cõi Phật. Cái này là thiết lập không gian tịnh độ. Rồi thời gian tịnh độ. Thời gian tịnh độ là gì?
sáng, trưa, chiều, tối, 24 tiếng đồng hồ trong ngày, là xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy đã cho ta ngày nữa để yêu thương. Ta sống là để yêu thương, cho nên thời gian nào cũng là thời gian yêu thương hết, đúng không nè? Cho nên thời gian đó là thời gian tịnh độ. Chúng ta sống từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày trong cảnh giới của cõi Phật, chứ không phải là chúng ta sớm rời ra khỏi địa ngục. Có nghĩa là chúng ta đã biết thiết lập thời gian tịnh độ. Như vậy, điểm quan trọng thứ nhất quý Phật tử đạt được chưa? Không gian và thời gian tịnh độ, có nghĩa là ta thiết lập được cảnh giới cõi Phật, cảnh giới tịnh độ đó. Quý Phật tử có chịu thiết lập không nè? Chịu không? Chịu cho thầy xin chào pháo tay đi. Lớn hơn nữa, dài hơn nữa. Cảm ơn quý Phật tử rất nhiều. Như vậy thì chúng ta phải nên hứa với nhau rằng sanh ra để mà chết. Chúng ta tồn tại trong khoảng thời gian từ sanh đến tử, nó phải trải qua cái quá trình luân chuyển của nó là sanh già bệnh chết. Mà sanh già bệnh chết là chu kỳ sanh diệt tuần hoàn của tự nhiên. Nhưng trong chu kỳ này chúng ta phải sống làm sao cho được trong cảnh giới tịnh độ. Là ở đâu, nơi nào chúng ta cũng có cõi Phật chúng ta ở. Như vậy thì xung quanh của chúng ta ở cõi Phật, vậy xung quanh của chúng ta là ai? Phật với Bồ Tát. Phải không nào? Chúng ta hằng luôn sống với Phật và Bồ Tát. Đó, do vậy mà lấy tứ như ý túc chúng ta áp dụng vào cảnh giới tịnh độ. Dục như ý túc. Chúng ta có muốn cảnh giới tịnh độ không? Muốn không? Muốn sanh về cảnh cõi Phật A Di Đà không? Muốn, thấy chưa? Vậy là dục như ý túc là chúng ta phải có một cái cảnh giới để chúng ta mong cầu. Dục như ý túc, dục là mong muốn. Quý Phật tử nói, con là đệ tử Phật, khi tu là con diệt cái dục rồi. Vậy thì giờ sao thầy biểu con dục nữa? Dục là mong cầu, phải không nè? Quý Phật tử có diệt cái mong cầu của mình không? Có không? Có người có người không. Nói có thấy thương, và có. Chúng ta tu là phải diệt dục à, nhưng mà diệt cái dục thấp hèn để chúng ta phát cái nguyện thanh cao. Phải, chúng ta có nguyện không? Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung. Muốn sanh được Tây Phương có nghĩa là chúng ta phải có một cái nguyện lớn, mà chúng ta đã thiết lập cho mình một cái nguyện thật là thiết tha. Hồi sáng này không biết ai dẫn chúng mà thầy nghe đọc 12 lời nguyện, nghe nó hay quá trời luôn. Hồi hôm thầy đọc nó dở quá trời luôn. Hồi sáng này ai đọc hay quá chừng luôn, thấy không? Bởi vậy cho nên là thầy nói rồi, hồi hôm đó là thầy liều mạng đó, tu hành là phải có cái giây phút mà mình liều mạng như vậy, thấy không? Mình có sai rồi mình mới học được cái hay của người khác. Chứ mình cứ sợ là mình sai rồi quý Phật tử không dám làm, thấy không nè? Mình làm rồi mình nghe người khác làm hay hơn mình, cái mình học hỏi. Đó, bây giờ mình nói là dục như ý túc là cái muốn của mình. Cái muốn của mình luôn luôn muốn phát triển và muốn đạt được cảnh giới tịnh độ. Thấy chưa? Thấy cái muốn chưa? Rồi sao? Muốn như vậy để mà đạt được cái thanh cao, muốn bỏ cái hạ liệt, muốn đạt được cái thanh cao, đạt được cảnh giới tịnh độ. Như vậy chúng ta cần phải tinh tấn không? Phải không? Tinh tấn là chúng ta phải làm hết cái năng lực của mình, dùng mọi cái khả năng của mình có được, mọi cái phương pháp mình có được để đạt được cảnh giới tịnh độ. Đó là tinh tấn như ý túc. Rồi nhất tâm. Mình tinh tấn rồi là phải mình chuyên nhất vào cảnh giới tịnh độ. Lấy một ví dụ. Bây giờ con muốn xây dựng cõi Phật, nhưng mà thầy ơi, con vô trong cái, con là cái người đi làm công, con đi ra con bán đồ dùng người ta, con đi bán hàng ngoài ở ngoài mấy cái tiệm cái quán á. Giờ làm sao con nhất tâm được thầy? Thầy nói được. Bây giờ mình thiết lập ở đây là Phật với Bồ Tát vô ăn không à, nghe không? Chứ không phải là mấy người lộn xộn vô ăn. Cho nên Phật với Bồ Tát vô ăn thì mình phải phục vụ Phật với Bồ Tát. Đó nè, luôn luôn mình để cái tâm là xây dựng cho được cảnh giới này là cảnh giới tịnh độ, để mình đi đâu mình cũng có cõi Phật mình ở hết, thấy không? Mình sanh ra cõi nào mình cũng có cõi Phật hết. như vậy thì ở ngay trong cái tiệm cái quán đó mà chúng ta quán chiếu rằng đây là Phật với Bồ Tát không? Vậy thì tất cả các cái mối quan hệ mình nói chuyện nè, mình bán nè, mình lấy tiền nè, ha, hay là mình làm cái gì đó, đó cũng là mục tiêu của mình. Mà mục tiêu của mình là phải đạt được cho được cảnh giới tịnh độ. Như vậy thì trong đó mình phải nhất tâm. Lỡ như mà có mắt thấy cái gì đó trái con mắt, tai nghe cái gì đó trái lỗ tai, mũi ngửi cái mùi gì đó trái lỗ mũi, cái thân này nó bị bức bách gì đó, mình cũng biết rằng cái ở đây nè là vì mình có cái thân này cho nên mình có tất cả các cái xúc trần như vậy, có căn tiếp xúc với trần cho nên mình có cái đó. Nhưng mà mình biết rằng muốn xây dựng cảnh giới tịnh độ được thì căn là căn, trần là trần, đừng để cho nó xúc, nó làm cho mình bức bách. Lúc đó cái mình trở về cảnh giới tịnh độ trở lại, chứ không là mình bị căng trần nó lôi kéo nhau, cái nó ứng xử nhau, cái mình mất cảnh giới tịnh độ. Không nè, cái đó gọi là nhất tâm để mà trở về được cảnh giới tịnh độ. Và mình quán như vậy, cái quá trình mà mình quán để mà mình diệt trừ tất cả các khổ não để mình được an vui đó là quá trình quán như ý. Mà mình quán được như vậy rồi mình nói Phật với Bồ Tát không à. Cho nên mình lỡ mà mình khởi ra một tâm niệm giận, cái mình nói trời ơi, tội lỗi con đi giận một ông Phật, sám hối. Hết không? Có sám hối không? Lỡ giận là bắt đầu mình quán chiếu liền. Tự nhiên mình giận một ông Phật, mình muốn thành Phật mà mình giận ông Phật là mình sao không thành được? Phải không nè? Ở đây có ai giận ông Phật nào chưa nè? Có giận Bồ Tát nào không? Giận thì sám hối đi. Đó là yếu tố thứ nhất mà mình phải xây dựng là cảnh giới tịnh độ. Bây giờ cái thứ hai là mục đích. Mục đích của mình là gì quý Phật tử? Mục đích của mình là gì? Là gì? Sanh về cõi Phật. Phải không nè? Phải, mục đích của quý Phật tử đi niệm Phật là để sanh về cõi Phật, đúng không? Đúng không? Sao nghe yếu vậy, đúng không? Mình phải khẳng định là mục đích của mình tu là để thành Phật, mà sanh về cõi Phật là để thành Phật chứ làm gì? Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên mình tu là để thành Phật, đúng không? Mà cái mục đích của mình là thành Phật, mà thành Phật là gì? Là đấng phước, trí, nhị nghiêm. Phải không nè? Phước và trí. Bây giờ hai phần. Bây giờ phần phước với phần trí. Bây giờ thầy hỏi với Phật tử nè. Phước quý Phật tử tự nhiên nó đầy đủ không? Có tự nhiên không? Mình phải tích lũy, phải không nè? Mình phải tích lũy cái phước nó mới đầy đủ được. Rồi cái trí mình muốn đầy đủ, tự nhiên nó đầy đủ không quý Phật tử? Là mình phải tích lũy nữa. Như vậy thì mình biết rằng mình muốn sanh về cõi Phật đòi hỏi mình phải tích lũy cả phước lẫn trí. Đó, vấn đề này là vấn đề quý Phật tử phải hiểu. Nếu chúng ta không hiểu, chúng ta niệm Phật chẳng qua là chúng ta bị mê tín. Ta niệm Phật là ta tích lũy phước và trí. Vậy thì trong câu niệm Phật đó, nó sanh ra phước chưa? Vì phước chưa đủ mà trong cái kinh A-di-đà cũng phải nói một chúng sanh nào muốn sanh về cõi Phật A-di-đà, phải không nào? Thì phước và trí phải được trang nghiêm. Vì ở nơi đó là thanh tịnh đại hải chúng. Cái chúng nơi đó là phải là chúng thanh tịnh. Mà thanh tịnh, muốn thanh tịnh được là phước phải đủ, trí phải đủ. Cho nên mình niệm một câu niệm Phật mà sanh ra phước và trí tuệ. Ở đây phải nhắc nhở quý Phật tử như vậy. Để chúng ta muốn sanh ra phước, chúng ta phải làm như thế nào? Một câu niệm Phật, chúng ta có một cái tâm bố thí rất là lớn. Câu niệm Phật phải sanh ra bố thí. Cái này nè là quý Phật tử phải nhớ nha. Mình niệm Phật là để bố thí cho người khác không biết niệm. Người khác không biết niệm, mình niệm là để mình bố thí, mà bố thí mới sanh phước. Có nghĩa là mình tu cho mình, rồi tu cho người thân của mình, rồi tu cho tất cả mọi người còn đang sống chưa biết niệm Phật, tu cho tất cả những người chết chưa gặp được Phật pháp. Như vậy là một cái câu niệm Phật của mình có cái tâm bố thí trong đó. Vậy thì mình muốn được phước như ý, vậy thì mình phải có một cái tâm dục như ý túc. Khi con niệm Phật, con có một cái mong cầu cho con phước đầy đủ, trí đầy đủ. Cho nên con mong cầu điều đó, con tinh tấn niệm Phật. Mà tinh tấn đến lúc mà đạt được chỗ nhất tâm mới gọi là tinh tấn như ý túc. Thấy không? Mà phải nhất tâm nữa. Nhất tâm là nó sanh ra cái định. Mà sanh ra cái định mà nhất tâm như ý túc, thì quý Phật tử cảm thấy rằng con niệm Phật mà con không để tâm tán loạn. Con đi ra ở nhà sáng con mở mắt ra, bắt đầu con nguyện cho chúng sanh, tất cả muôn loài đều hưởng được sự yêu thương, đều hưởng được lòng từ bi và thương yêu của Đức Phật, của các vị Bồ Tát, và tu tập cũng giống như con. Như vậy là mình đã có sự nguyện cầu cho tất cả chúng sanh rồi. Con niệm một câu niệm Phật để con bố thí cho tất cả chúng sanh được an lành, được tắm mình trong ánh hào quang của Đức Phật, và bắt đầu bước xuống giường, sợ rằng chúng sanh dưới đất, dưới chân mình nó chết. Bắt đầu nguyện cho những chúng sanh mà tội lỗi thấp kém về phước báo, sanh làm cái loại súc sanh, thì bây giờ nhờ cái công đức niệm Phật của con nè, mà các chúng sanh đó được siêu sanh về cảnh giới an lành của chư Phật. Mà mỗi bước mình đi, mình sợ chúng sanh nó chết dưới giòn, mình niệm Phật cho những chúng sanh đó. Đó, thì khi mình niệm Phật cho những chúng sanh đó đó, thì tự nhiên cái phước báo mình nó tăng trưởng lên. Cái này là phước báo tăng trưởng nè. Mà khi phước báo mình tăng trưởng mà mình quán chiếu được rồi, tại mình đâu có thấy đâu, có khi mình đi lẹ quá nó chết mình không thấy. Mình phải quán chiếu rằng cái thân mình to lớn lắm, mình bước đi những chúng sanh dưới chân mình nó chết nhiều lắm. Rồi khi mình ăn á, mình phải quán chiếu rằng à, trong thức ăn mình đưa vô bụng mình rất là nhiều chúng sanh phải chết. Thấy chưa? Mình phải niệm Phật cho những chúng sanh đó nữa. Như vậy thì phước báo mình nó tăng trưởng lên. Mà nhờ quán như ý như vậy, cho nên mỗi việc làm, mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói của mình đều sanh ra cái phước báo. Và nhờ phước báo đó sanh ra đó, và sự quán chiếu của mình để luôn luôn tinh tấn mà niệm Phật đó, không có sao lãng đó, thì cái đây trí tuệ sanh trưởng. Mà phước và trí mà tăng trưởng thì lúc đó mình mới hướng được cái mục đích của mình là thành Phật được. Chứ còn phước không tăng trưởng, trí không tăng trưởng, mình niệm Phật riết mà mình thấy phước trí không có tăng trưởng, là mình biết cái mục đích thành Phật của mình là hơi bị sai rồi. Nó sai. Mình tu như vậy thì nó lâu lắm. Do vậy mà thầy nói quý Phật tử, cứ mỗi cái việc làm của mình đều phải đưa vào cái vấn đề tu tập để hướng đến cái mục đích của mình là thành Phật, và cảnh giới của mình là cảnh giới tịnh độ. Được chưa nè? Phật tử hiểu được cái điều này không nè? Nghe có vô không? Vô phải không? Rồi vô cho thầy xin tràng pháo tay nè. Hai cái. Được hai cái rồi đó. Êm không? Nghe là phải êm. Nó nằm ở trong, xíp nó xuống. Để ở đâu mình cũng có cõi Phật hết chứ. Và lúc nào mình cũng tu tập tốt á, để mình đạt cho được cái mục đích của mình là phước trí nhị nghiêm. Luôn luôn lúc nào cũng tu phước huệ song tu hết. Rồi bây giờ cái quan trọng thứ ba nữa mình phải áp dụng, đó là mục tiêu. Thứ ba là mục tiêu. Bây giờ mục tiêu của mình là mục tiêu gì? Giải thoát. Đó nè. Mục tiêu của mình là mục tiêu giải thoát. Để mình cái mục tiêu giải thoát thì mới đến cái mục đích là thành Phật được chứ. Vậy là mình giải thoát là giải thoát từng phần. Giải thoát từng phần, chứ không phải là mình giải thoát hết một cái rụp là mình giải thoát hết đâu, không có. Giả sử như mình khéo tu, mình giải thoát ở phần mắt. Mắt của mình thấy tất cả vạn vật, mình giải thoát rồi. Mình không còn vướng vào bất cứ điều gì hết, nhưng mà nó còn vướng vào lỗ tai. Tự nhiên có người nói khen con cái, con vui, con tu được. Còn có người mà chê con cái là làm như con tu không được hả thầy? Có không? Con còn bị vướng cái đó. Chứ còn con thấy cái gì con thấy kệ nó. Con biết rồi, tất cả đồ là giả, nhưng mà sao cái tiếng nó còn. Vậy là giải thoát từng phần. Thấy không? Vậy là mục tiêu của mình tu giải thoát từng cấp, từng bậc vậy. Mình bước lên từng phần. Mà giải thoát được cái nào là hay cái nấy. Cũng y như là ở thế gian người ta nói vậy nè, một trà, một rượu, một thuốc lá. Một mấy chú còn một gì nữa, vân vân và vân vân. Bỏ được cái nào hay cái nấy, quả chăng là không bỏ được cái nào. Phải không nè? Quý Phật tử có vậy không? Có vậy không nè? À, chúng ta rất là nhiều cái thói hư tật xấu. Mà thói hư tật xấu đó từ đâu? Tự mình quân tập. Mình theo cái dục vọng thấp hèn của mình quân tập. Thì bây giờ mình hiểu được rồi, mình bỏ từ từ. Như hồi đó thầy có nói đó, mình hút thuốc đâu phải một ngày một bữa mà ghiền đâu, phải không quý Phật tử? Muốn bỏ nó bỏ liền được không? À, các cụ mình uống rượu cũng vậy. Không phải là uống một ly, hai ly, ba ly mà đến gần ghiền đâu, không có. Nó có con giấm trong đây rồi nè. Hô vi Phật giữ giới thứ năm, cái bỏ cái rụp bỏ liền được không? Bỏ từ từ. Phải không nè? Hầu đó thì mình uống một lít thì bây giờ mình giảm từ từ xuống còn một ly, hai ly. Rồi từ từ mình mới bỏ luôn được. Tại mình cũng tập dần dần và bỏ cũng bỏ dần dần. Đó, cái vấn đề này là mục tiêu giải thoát. Mình muốn giải thoát thì phải bỏ rượu. Đúng không? Mình muốn giải thoát phải bỏ tứ sắc. Quên tứ sắc giờ đâu niệm Phật. À, mình muốn tứ sắc là phải bỏ karaoke. Chứ tối ngày mình rồi vậy đó mà quý Phật tử bỏ được chưa? Có một điều nữa quan trọng, mình muốn giải thoát là mình bỏ nhiều chuyện. Chuyện này khó nè. Mình cứ nói chuyện này chuyện kia, chuyện của người này chuyện của người kia, đâu phải là mục tiêu giải thoát của mình đâu. Không phải là mục tiêu giải thoát thì không làm. Vậy mà nó cũng làm. Rảnh có em. Tu mà rảnh. Không phải mục tiêu giải thoát mà biết rằng nói chuyện của người này chuyện của người kia là mình giải tê tê, giải rình đạch cũng nói. Thấy không? Mình nói là nó phiền não, nó không phải là mục tiêu giải thoát. Mà mình muốn là dục như ý túc, là mình muốn cho được giải thoát. Anh nói chuyện với em. Anh với em với anh nói chuyện là để giải thoát chứ không phải là giải chết. Cái mục tiêu của mình đến với nhau là để hạnh phúc an vui chứ không phải mục tiêu của mình đến với nhau để hành hạ nhau. Vậy mà nó quýnh lộn ăn cơm bữa là sao? Hả? Mình sống cuộc đời này là để chơi. Vậy mà nó không chịu chơi. Nó tưởng thiệt. Phải không? Mình sống cuộc đời này là giả. Mà mình mượn cái giả này, mượn chiếc thuyền này là để đến cái bờ giải thoát. Mình đang ở cái bờ sanh tử, mình muốn đi đến cái bờ giải thoát là dục như ý túc. Mà phải tinh tấn đi rồi nha. Mình đi đến cái mục tiêu giải thoát để mà mình thành Phật, để mà mình có được cảnh giới tịnh độ. Nó rõ ràng như vậy. Cái mục tiêu nó rõ ràng như vậy. Vậy mà trong quá trình đi vậy mà nó còn hờ hững chứ. Thấy không? Trong lúc đi vậy mà nó còn lấy gậy đồ nó gõ với nhau. Cái thuyền của mình thì nó có chút xíu mà nó muốn banh chành rồi. Mà bơi với cái biển sanh tử luân hồi đó. Trời, bơi nó cực dữ lắm chứ bộ. Phải không? Nó trong trên nó gồng ghềnh mà bão tố phong ba rồi bát phong mà. Chứ đâu phải ít đâu. Trời, nó vượt bát phong, nó trong trên là nó muốn lộn ngược rồi. Vậy mà nó vừa chèo, nó vừa giỡn. Chịu nổi không? Có không? Đó. Mình lo mình chèo qua cái, ngay đến cái mục tiêu giải thoát. Bây giờ thầy nói chèo nè. Sáng sớm với Phật tử chèo cái gì? Hai chiếc đũa bỏ vô chèo. Đây là ăn để giải thoát đó. Cái mục tiêu ăn là để giải thoát. Nhưng mà ăn có giải thoát chưa? Trong bữa ăn mà chưa giải thoát là biết ăn mà không phải là hướng thượng. Ăn mà không phải trong bữa ăn đó sanh ra phước, sanh ra trí. Mà trong bữa ăn đó coi chừng sanh ra tội. Là ăn mặn. Đúng không? Quá tuyệt vời. Trưa ăn, chiều ăn, mỗi ngày mình chèo ba bữa. Nhưng mà mình chèo cái này là sanh ra phước hay sanh ra tội tự mình biết. Đây là mục tiêu giải thoát. Thấy chưa? Mình chèo nó vô. Mà mình đang làm cho nó chết là phước mình xuống. Đúng không? Mình ăn thịt con này con kia là mình biết phước mình xuống hay là phước mình lên. Đó, phước đi xuống thấy chưa? Mục tiêu của mình là mục tiêu giải thoát, nhưng mà hàng ngày mình làm cho phước mình mỏng, tội mình dày, như vậy là giải chết, không giải thoát được. Thấy không? Vì mình ăn là để cho phước trí sanh trưởng, đằng này mình ăn phước trí tiêu mòn. Trong bữa ăn là mục tiêu giải thoát, thấy chưa? Trong bữa ăn là mục tiêu giải thoát, là ngay chỗ bữa ăn là quý Phật tử tu tốt. Quán chiếu, mình phải quán, quán như ý túc. Con quán để con đạt được mục tiêu giải thoát, mà bây giờ con đang quán trong bữa ăn con là phước đang mòn xuống, tội đang tăng lên. Đó, là bắt đầu mình đi giặt đồ, bưng một thao đồ đi giặt. Bây giờ cái thao đồ này là mục tiêu giải thoát, nhưng mà ra ngoài coi chừng giặt đồ rồi lâm bâm chửi. Có không? Giặt đồ vừa giặt vừa chửi. Đó là mục tiêu giải thoát chưa? Chưa. Nhớ nghe. Mai mốt giặt đồ là chỉ biết giặt đồ, và cái thao đồ này là mình giặt mình quán chiếu bên ngoài nó dơ, về bên trong mình nó dơ còn hơn nữa. Mình giặt là để bên ngoài nó sạch, là để bên trong nó sạch. Bên ngoài nó dơ bao nhiêu là mình cảm ơn nó, vì nó dơ cho nên mình quán chiếu được bên trong mình còn dơ hơn thế nữa. Cõi đời này là cõi trần, là ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Thì cái mạng này nó trược còn hơn nữa, nó thúi còn hơn cái đồ này nữa. Lỡ cái đồ này mà con mình nó đi làm về mà nó ngâm từ hôm qua tới nay, mình dỡ ra mình bịt lỗ mũi vậy mình đi giặt, cũng ráng mà giặt, vì mình biết trong cái thân này nó còn thúi hơn như vậy nữa. Cho nên mình giặt ở ngoài sạch là để ở trong sạch, để quán chiếu hai cái. Đó, như vậy thì trong lúc mình giặt đồ là để mình đến mục tiêu giải thoát. Rồi bây giờ đi vô nhà bếp, nhất là các cụ nhà mình đi tu 3 ngày về đây không có vô bếp, cho nên cái khẩu nghiệp được lắng xuống. Về tới nhà vô tới bếp rồi là ông Táo ông dựng ngược lên. Có không? Mắc cái gì vô bếp mà chửi con, chửi cháu, mà chửi ông Táo, ông bỏ ông ra ngoài hè luôn à. Cái nghiệp người nữ nặng vậy đó. Mà không biết mấy ông nam có không. Mà thầy Giác Hạnh ông nói nghe, thầy trưởng ban Hoằng Pháp của Bà Rịa Vũng Tàu á, thầy nói vậy nè: sư ông, con có một cái người Phật tử, sư ông mới kêu tôi là làm ơn độ dùm cái bà Phật tử của sư ông đi, cái bà thị giả của sư ông đó. Đi theo sư ông nói cái gì bà làm cũng được hết, sư ông kêu cái gì bà cũng phát tâm hết. Nhưng mà nghiệt ngã cái nghiệp của bà đi về tới cổng là bà chửi. Bà chửi từ ngoài cổng vô tới nhà bếp. Mấy đứa con nó nói: trời ơi thầy ơi, thầy làm ơn thầy độ má con. Má con đi theo sư ông một tuần một tháng thì má con đi được hết á. Mà má con hiền lắm, má con tu tập tốt lắm, mà về tới nhà là má con chửi. Tụi con bị má con tra tấn còn hơn là quánh ở tù. Vậy đó. Thì thôi chúng ta ra cầm cái chổi chúng ta quét, thì nhờ con mình nó không quét mình mới có cái mà mình quét. Thì mình quét là mục tiêu, quét là mục tiêu giải thoát, phải không? Nên mình muốn thành Phật thì mình phải quét chứ. Thì trong đây nó dơ lắm mà mình quét, mình dồn đóng nó lại rồi mình đốt nó đi. Ở trong đây nó cũng vậy, nó tùm lum trong đây nè, phải không? Cần mình quét dọn. Như vậy cầm cái chổi quét là mục tiêu giải thoát, chứ không phải vừa quét vừa chửi. Quý Phật tử thấy chưa? Mình có cái mục tiêu rõ ràng. Rồi nha. Rồi tối mình ngủ, cái giấc ngủ của mình là mục tiêu giải thoát. Đó. Do vậy nằm xuống mình ngủ là mình làm sao cho nó sanh phước và nó sanh trí. Tất cả mọi thứ hành động trong ngày của mình đều là hướng đến mục tiêu giải thoát. Bất cứ mình làm cái gì thì cái đó là mục tiêu. Phật tử hiểu không nè? Giờ là quý Phật tử có chấp nhận, có hợp đồng với thầy là mục tiêu giải thoát là quý Phật tử phải tự mình lập ra cho mình cái mục tiêu giải thoát. Có hợp đồng không? Hợp đồng cho một tràng pháo tay lớn hơn, dài hơn nữa. Cảm ơn quý Phật tử rất nhiều. Hợp đồng nghe. Sáng mở mắt dậy là mình phải có rất nhiều mục tiêu trong ngày. để cái mục tiêu đó nó sanh ra phước và trí. Mục tiêu đó là mục tiêu giải thoát. Như vậy mình sanh ra đời mình biết rằng từ đâu mình sanh ra mình không biết, một không. Mình là ai trong cuộc đời này, từ lúc sanh ra cho đến lúc chết đi không biết mình là ai, ai là mình, hai không. Đến lúc mình chết đi, mình bỏ cái thân này rồi, mình chết mình đi về đâu mình không biết, ba không. Không đá mà vô ba không. Vậy đó mà chưa chịu thua, còn dữ dằn lắm. Nghe không? Chưa đá mà vô ba không, mà chắc người ta ba không. Cả một đời mình sống mình không biết mình là ai, ai là mình. Vì mình biết là mình biết từ đâu đến rồi, mình biết là mình biết đi về đâu rồi, đằng này mình không biết. Đó, cho nên mình sống với ba không. Như vậy từ lúc sanh ra cho đến lúc chết đi mà mục tiêu của mình giải thoát động thay, như vậy thì mình mộng, ở trong mộng với một cái thân mộng, với một cái cảnh mộng, và cái gì cũng lên mộng. Vậy mà mình còn khoái ăn cái mộng. Có hộn gì mà mình ương ra có mộng là mình khoái ăn. Bản thân mình nó mộng mà, nó đang mộng, phải không nè? Trong cái cảnh này thật hay là mộng? Nó lớn lên coi cảnh này mộng hay thật. Ai cũng biết mộng hết nè, mà khoái ở trong mộng. Rồi cái thân này phải mộng không? Phải nó mộng không? Mộng này giờ nó la lá nó già rồi mà cũng là mộng, thấy chưa? Rồi bây giờ mình chết đi trong một cái cảnh nào đó mình biết không? Cũng mộng luôn, thấy chưa? Mộng đã ra rồi, mộng đang lên và mộng sẽ lên. Mộng đã, mộng đang và mộng sẽ. Vậy thì mình ở trong mộng không? Vậy mà mình khoái ở trong đó, nó có mục tiêu giải thoát không mà mình không biết. Có những lúc mình gây nhau những cái nó vô duyên, rất là vô duyên. Thầy trò gây với nhau những cái chuyện rất là vô duyên. Vợ chồng có những lúc cãi nhau rất là vô duyên. Đó, cho nên mình đạo hữu với nhau có những lúc mà mình gây với nhau, mình hơn thua với nhau những cái chuyện không dính đâu vào đâu hết. Cả một đời mình sống với những cái nó vô duyên, vô tích sự. Vậy đó mà mình lấy cái đó làm nền tảng phương châm mà không biết tu tập cái kiểu gì. Tu tập gì lạ rớt. Rồi đó là ba cái. Nhắc lại ba cái nha. Một là cảnh giới tịnh độ. Ở đâu mình cũng có cõi Phật hết. Ta bà này biến cõi ta bà thành cõi Phật mới được. Cái thứ hai là mục đích của mình là thành Phật, chứ không phải mục đích của mình là thành cái chúng sanh trời ơi đất hở. Đó, rồi cái mục tiêu của mình là mục tiêu giải thoát. Chứ mình vậy này mà đâu phải là bở đâu mà. Mục tiêu của mình đâu có gì, đâu phải là mục tiêu là lơ tơ mơ. Mục tiêu giải thoát đàng hoàng. Đó, bây giờ bước tới cái thứ tư là gì? Là phương pháp nhiệm màu. Đó, thứ tư là phương pháp phải nhiệm màu thì mục tiêu mới giải thoát được, phải không? Bây giờ mình tìm cái phương pháp nhiệm màu, lấy tứ y túc ra để dùng vào phương pháp nhiệm màu. Cái phương pháp mà đơn giản làm sao mà đạt được giải thoát? Phương pháp của mình là phải nhiệm màu đàng hoàng, mà mình có cảm thì Đức Phật mới có ứng. Mình muốn được có một cái phương pháp nhiệm màu và mình có được cái kết quả nhiệm màu thì đòi hỏi mình phải xuất phát từ cái tâm màu nhiệm. Mà cái tâm màu nhiệm là phải nhất tâm mới thấy được sự màu nhiệm. Giả sử như giờ quý Phật tử nói nè, con muốn nhắm mắt lại con thấy mẹ con. Giả sử như mẹ con bây giờ ở nhà đó, nhưng mà con nhắm mắt lại con thấy mẹ con đang làm gì, là con phải dùng cái định lực rất là sâu. Có thể là phát khởi được cái thần tâm, muốn là dục như ý. Phải không nè? Có khi cha mẹ có một cái người con là cha mẹ mất, mà người con hiếu thảo lắm, nói thầy ơi thầy làm sao thầy tạo cho con muốn thấy mẹ con. Coi mẹ con sao thác sanh gì đâu. Thầy nói ý chí của con rất là mãnh liệt, thầy rất là quan nghênh, vỗ hai tay hai chân luôn. Bây giờ thầy chỉ cho con cái phương pháp để con gặp được mẹ con. Nó thầy ơi thầy chỉ đi con làm. Bây giờ con ráng phát nguyện đối trước Phật, con quỳ gối được phát nguyện. Con thắp ba cây hương con phát nguyện. Con nói con
nhiều đời nhiều kiếp con